Hôm 25 tháng 3, Quốc hội Việt Nam cho biết các địa phương đã dự toán kinh phí bầu cử 2021 tăng lên 2,6 lần so với kỳ bầu cử 2016, với số tiền lên đến gần 4.000 tỷ đồng. Giới hoạt động cho rằng với các kỳ bầu cử thiếu tính dân chủ ở Việt Nam thì đây là một sự lãng phí rất lớn. Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia nói rằng dự toán kinh phí của các địa phương xây dựng tương đối lớn, nhu cầu kinh phí bầu cử của các địa phương năm 2021 tăng lên 2,6 lần so với tổng kinh phí ngân sách trung ương đã phân bổ phục vụ công tác bầu cử năm 2016. Cụ thể, 2016 phân bổ khoảng 1.444 tỷ đồng. Số quyết toán ngân sách trung ương 2016 là khoảng 1.373 tỷ đồng. Trong đó, của các địa phương quyết toán là 1.336 tỷ đồng, các bộ cơ quan trung ương khoảng 36 tỷ đồng, trang Tuổi Trẻ dẫn lời ông Phúc nói. Như vậy, nếu dự trù tăng 2,6 lần so với số phân bổ năm 2016, thì kinh phí cho kỳ bầu cử 2021 sẽ là 3.754 tỷ đồng. Ông Phúc tiết lộ con số tăng 2,6 lần này sau khi tổng kết dự toán từ 51 trên 63 ủy ban bầu cử các tỉnh thành và hai cơ quan trung ương. Nhưng nếu như tổng kết dự toán đầy đủ từ 63 ủy ban bầu cử địa phương và 7 cơ quan trung ương có tham gia tổ chức điều hành cuộc bầu cử này, bao gồm cả Bộ Công an và Bộ Quốc phòng, thì kinh phí dự trù còn lớn hơn nhiều. Trước đó, vào ngày 24 tháng 2, 2021, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định cấp kinh phí đợt 1 cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp vào ngày 23 tháng 5 sắp tới với số tiền hơn 733 tỷ đồng, trong đó có hơn 17 tỷ đồng cấp cho các bộ và cơ quan trung ương. Nhận định về việc chính quyền dùng ngân sách nhà nước để tổ chức kỳ bầu cử, nhà hoạt động Trần Ban ở Hà Nội nói với VOA.
Về nhân sự thì đảng đã sắp xếp hết rồi, bầu mà những người mà không theo ý của đảng và quy hoạch thì cũng không bao giờ mà trúng cử được. Thế cho theo tôi là không cần phải bầu cử nó lãng phí lắm, tốn lắm, tốn đến 4.000 tỷ của dân thì vô cùng lãng phí. Tôi thấy thực chất là như vậy, tức là không có ai mà đảng không quy hoạch hay là không sắp xếp mà để trúng cử hết đấy. Thế thì cái bầu cử nó thấy nó giả quá, nó phí quá.
Các nhà hoạt động đồng thời là các ứng viên độc lập cho VOA biết rằng với nền dân chủ thiếu tính minh bạch và cử tri quen với lệ đảng cử dân bầu hay không có mặt của các quan sát viên quốc tế, việc bầu cử ở Việt Nam chỉ làm tiêu phí tiền thuế của người dân. Hôm 25 tháng 3, ông Phúc cho biết số người ứng cử đại biểu quốc hội là 1.084 người, trong đó có 205 người do các cơ quan tổ chức đơn vị ở Trung ương giới thiệu, 803 người do các cơ quan tổ chức đơn vị ở địa phương giới thiệu và 76 người tự ứng cử. Truyền thông Việt Nam cho biết ở Hà Nội có 30 người và ở thành phố Hồ Chí Minh có 22 người tự ứng cử đại biểu quốc hội khóa 15. Giới hoạt động dự báo rằng những người tự ứng cử sẽ rất khó có cơ hội lọt vào một trong 500 ghế ở quốc hội, dù đảng Cộng sản hô hào cho phép đến 10% ứng cử viên ngoài đảng tham gia. Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết Việt Nam sẽ chủ động tham gia trao đổi và xử lý yêu cầu liên quan đến Myanmar khi làm chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vào tháng 4 tới. Ông Đỗ Hùng Việt, vụ trưởng vụ các tổ chức quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao cho biết như trên tại cuộc họp báo vào chiều ngày 25 tháng 3, dù cho biết rằng chưa có hoạt động liên quan đến Myanmar được lên kế hoạch trong tháng 4. Đài truyền hình VTV dẫn lời ông Việt nói, hiện nay Việt Nam là nước ASEAN duy nhất trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Chính vì vậy, Việt Nam rất quan tâm theo dõi tình hình ở Myanmar và tham gia một cách chủ động tích cực trong các trao đổi về tình hình Myanmar tại ASEAN cũng như là Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Myanmar là một vấn đề trong chương trình nghị sự của Hội đồng Bảo an nên cũng không loại trừ khả năng sẽ có các nước yêu cầu tổ chức cuộc họp. Với tư cách là chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an, Việt Nam sẽ xử lý yêu cầu đó phù hợp với yêu cầu và hoạt động của Hội đồng Bảo an, ông Việt nói. Cũng vào chiều ngày 25 tháng 3, phản hồi lời kêu gọi nhóm họp đặc biệt về vấn đề Myanmar của một số lãnh đạo ASEAN, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết Việt Nam quan ngại về tình hình bất ổn, bạo lực và thương vong đối với thường dân ở Myanmar. Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng cùng các thành viên ASEAN khác trao đổi về các biện pháp hỗ trợ Myanmar vượt qua khó khăn, sớm ổn định tình hình, đóng góp và xây dựng cộng đồng ASEAN hòa bình, ổn định, thịnh vượng. Các đề xuất của các nước thành viên ASEAN sẽ được xem xét theo các nguyên tắc và quy trình của ASEAN, trang Tuổi Trẻ dẫn lời bà Hằng nói. Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên, 5 thành viên thường trực bao gồm Trung Quốc, Pháp, Nga, Anh và Mỹ, và 10 thành viên không thường trực có nhiệm kỳ 2 năm do Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bầu. Trong tháng này, Hoa Kỳ giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, tháng 4 sẽ đến Việt Nam và sang tháng 5 sẽ đến phiên Trung Quốc. Hôm 10 tháng 3, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc không đạt được sự đồng thuận để ra tuyên bố lên án nặng vụ đảo chính quân sự Myanmar. Lý do là 4 nước bao gồm Trung Quốc, Nga, Ấn Độ và Việt Nam đã đề nghị sửa đổi bản thảo tuyên bố do Anh Quốc soạn thảo, yêu cầu không đề cập đến đảo chính do quân đội Myanmar thực hiện. Vào ngày 16 tháng 3, có đến 488 tổ chức xã hội dân sự Myanmar ra tuyên bố chung bày tỏ sự thất vọng trước việc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thiếu hành động cương quyết trước cuộc đảo chính và giết người tàn bạo của quân đội Myanmar. Đồng thời, nhóm này lên án Việt Nam, Trung Quốc, Nga và Ấn Độ vì cho rằng các quốc gia này muốn duy trì lợi ích kinh tế và địa chính trị trong mối quan hệ với chính quyền quân sự Myanmar. The Voice of America,
VOA. Ngân hàng Thế giới hôm 26 tháng 3 công bố một báo cáo nói rằng Việt Nam và Trung Quốc hiện đang có tốc độ tăng trưởng cao hơn giai đoạn tiền đại dịch, trong khi các nước khác ở khu vực Đông Á-Thái Bình Dương sẽ mất nhiều năm hơn mới hồi phục kinh tế. Khu vực này sẽ có 3 tốc độ phục hồi khác nhau, Ngân hàng Thế giới đưa ra dự báo. Việt Nam có hoạt động kinh tế nổi trội so với các nước khác với mức tăng trưởng năm nay dự kiến lên đến 6,6%, tăng từ mức 2,9% của năm ngoái, Ngân hàng Thế giới tiên liệu. Việt Nam và Trung Quốc thuộc số ít các nước chỉ bị đại dịch COVID-19 gây ảnh hưởng nhẹ và hai nước này không bị suy thoái trong năm 2020. Vẫn Ngân hàng Thế giới dự báo rằng nền kinh tế Trung Quốc sẽ tăng trưởng 8,1% trong năm nay so với mức 2,3% của năm ngoái. Do quy mô khổng lồ của đất nước hơn 1,4 tỷ dân nên mức tăng trưởng của Trung Quốc cũng làm cho mức tăng trưởng chung của toàn khu vực ước tính sẽ đạt 7,4% trong năm nay, tăng so với mức 1,2% trong năm 2020. Các nước đang phát triển trong khu vực ngoại trừ Trung Quốc dự kiến có mức tăng trưởng chung là 4,4% sau khi tăng trưởng âm 3,7% trong năm ngoái. Ngân hàng Thế giới cho rằng việc Mỹ mới đây thông qua gói kích thích kinh tế trị giá 1,9 nghìn tỷ đô la sẽ có tác động lan tỏa đến cả các nền kinh tế ở Đông Á-Thái Bình Dương. Theo ước tính của ngân hàng này, gói cứu trợ của Mỹ sẽ giúp cho các nước trong khu vực nâng tốc độ tăng trưởng thêm trung bình 1%, chủ yếu thông qua thương mại và đầu tư. Các nền kinh tế có định hướng xuất khẩu ở châu Á, nhất là Việt Nam, Campuchia, Malaysia và Thái Lan, sẽ được hưởng lợi nhiều nhất. Hãng ô tô VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng loan báo trên trang web của hãng hôm 24 tháng 3 rằng họ bắt đầu bán ô tô điện thông minh đầu tiên của Việt Nam với tên mẫu xe là VFE34. Thông tin từ hãng cho hay VFE34 ứng dụng trí tuệ nhân tạo và cho phép điều khiển bằng giọng nói tiếng Việt, không phân biệt vùng miền. VinFast cho biết từ thời điểm hiện nay cho đến hết tháng 6, mẫu xe này có mức giá ưu đãi là 590 triệu đồng vì người mua chỉ trả tiền cho chiếc xe không tính bộ pin, tiết kiệm được 100 triệu đồng. Theo cơ chế mua bán này, bộ pin mặc dù vẫn gắn trên xe nhưng khách hàng sẽ không mua. Thay vào đó, họ trả tiền thuê pin hàng tháng với mức phí 1 triệu 450 nghìn đồng. Hãng xe thuộc tập đoàn Vingroup đưa ra ước tính rằng chi phí thuê pin hàng tháng bằng chi phí đổ xăng nếu so với xe hơi truyền thống. Vẫn theo VinFast, VFE34 sẽ bắt đầu xuất hiện trên các con đường Việt Nam vào tháng 11 năm 2021, xe được bảo hành 10 năm. Chỉ chưa đầy một ngày mở bán, có gần 4.000 người đặt mua mẫu xe mới của VinFast, một kỷ lục ở Việt Nam, theo tường thuật của nhiều báo trong nước như Tiền Phong, Thanh Niên, Người Lao Động. Chuyên gia Trương Quý Hoàng Phương thuộc tập đoàn BMW kép ở Đức nhận xét với VOA rằng việc VinFast đi vào sản xuất ô tô điện là cách đi nhanh nhất để đuổi kịp sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô trên thế giới. Hiện là chuyên gia nghiên cứu phát triển công nghệ mới tại BMW kép, ông Phương phân tích rằng các hãng xe hơi truyền thống đã có lịch sử uy tín, danh tiếng từ hàng chục cho đến hơn 100 năm, cạnh tranh với họ cực kỳ khó. Nhưng ô tô điện là một lĩnh vực mới, một thị trường mới mở ra cho tất cả các hãng, dù lâu đời hay non trẻ. Ông Phương nói thêm về những cơ hội thuận lợi dành cho VinFast.
Cái xe điện là một cái miền đất nó hoàn toàn mới. Đó, rồi cái vấn đề đào tạo đội ngũ công dân của mình nó cũng sẽ đơn giản hơn, là vì cái số cơ phận trên xe điện nó ít hơn là trên cái xe xăng. Tức là mình dễ đào tạo cái người công nhân để có thể làm được. Và về lập trình cho xe, nó là một cái ngành mới, miền đất mới cho tất cả. VinFast sẽ cũng là bắt đầu một cái cuộc chạy đua như những cái nhà thể thao gia khác, là mình có nhiều cơ hội hơn.
Chuyên gia gốc Việt đang làm cho BMW kép đưa ra dự đoán với VOA rằng thị trường chính mà VinFast thực sự nhắm đến không phải là Việt Nam.
Họ đang muốn, như tuyên bố là muốn đi vào thị trường ở Hoa Kỳ và sau đó là ở châu Âu. Tuy nhiên, để có thể đi được vào những cái thị trường đó thì ở cái nước sở tại họ phải có một số thử nghiệm trước đã. Thì như vậy ở Việt Nam họ đang muốn quảng bá là một, và thứ hai là muốn dùng cái người dân để làm những cái người thử nghiệm mà không trả tiền cho cái sản phẩm mới của họ. Tại vì bất cứ một cái sản phẩm nào ngoài cái việc mà mình phải thử nghiệm ở trong điều kiện thí nghiệm thì mình phải thí nghiệm vào điều kiện thực tế của những cái người tiêu dùng, thì họ đang muốn sử dụng cái người dân trong nước để mà thực hiện những cái cuộc thử nghiệm này.
Xem xét các thông số về VFE34 do VinFast công bố từ kinh nghiệm chuyên môn, ông Phương so sánh với một mẫu xe tương đương của Pháp là Renault Zoe ZE40 để chỉ ra điểm mạnh điểm yếu của mẫu ô tô điện đầu tiên sắp được hãng xe Việt tung ra. Chuyên gia của BMW kép chỉ ra với VOA rằng cả hai xe đều dùng pin có dung lượng gần bằng nhau là 41 và 42 kWh, nhưng Zoe của Pháp có động cơ yếu hơn, chỉ 85 kW và tiết diện cản gió ít hơn, thấp hơn xe của VinFast, song chỉ có tầm chạy tối đa là 317 km cho một lần sạc. Vì vậy, VFE34 của Việt Nam với động cơ mạnh hơn đến 25%, 110 kW và cao hơn 5 cm mà VinFast nói có thể chạy được 300 km, đó là một điều bất khả thi, chuyên gia Trương Quý Hoàng Phương đưa ra tính toán. Với chuyên môn của mình, ông Phương cho rằng trong điều kiện thử nghiệm lý tưởng, VFE34 với bình điện 42 kWh chỉ có thể chạy tối đa 240 đến 250 km mà thôi. Còn trong điều kiện thực tế phải trừ đi 10 đến 20% nữa.
Thì đây là một cái vấn đề của cái xe điện này, tại vì cái chuẩn hiện tại trên thị trường là xe phải chạy từ 350 cây số trở lên. Tôi thấy cái kỹ thuật của cái xe này là cái bình điện khá nhỏ và xe chạy cái quãng đường không nhiều.
Một lưu ý khác về chiếc xe này đối với các chủ xe trong tương lai theo chuyên gia của BMW kép là hạ tầng để sạc pin. Hồi tháng 2, VinFast loan báo họ dự kiến sẽ triển khai hơn 2.000 trạm sạc với hơn 40.000 cổng sạc cho xe máy điện và ô tô điện trong năm nay. Các trạm này sẽ đặt tại các bãi đỗ xe của các địa điểm ở trung tâm tỉnh, thành phố như các tòa chung cư, tòa nhà văn phòng, trung tâm thương mại, siêu thị, bến xe, bãi đỗ xe công cộng, các trường lớn, các khách sạn, v.v. Tuy nhiên, với thực trạng các trạm sạc nhanh hiện chưa có, trong khi để sạc tại nhà bằng ổ điện 230V thông thường, chủ xe phải cần đến 25 giờ mới đầy pin 42 kWh là quá lâu, chuyên gia Trương Quý Hoàng Phương cảnh báo. Để rút ngắn thời gian sạc, ông Phương phân tích rằng chủ xe bắt buộc phải lắp thêm hộp tăng cường độ dòng điện từ 10 lên 16 ampe để sạc đầy sau 15 giờ vẫn là quá lâu, hoặc phải lắp đường điện 3 pha 32 ampe để sạc đầy trong 2 tiếng. Nhưng sẽ không dễ để các hộ dân lắp điện 3 pha ở Việt Nam. Chi phí lắp hộp sạc và mua dây điện là bao nhiêu, người định mua xe cũng nên tìm hiểu trước khi quyết định. Chuyên gia của BMW kép đưa ra lời khuyên và đặt câu hỏi.
Họ nói là bây giờ đặt từ tháng 11 này có xe rồi, thì tôi cũng hiểu là những người đặt xe đó sẽ làm gì với cái xe đó. Nếu mà họ mỗi ngày phải sạc tới 25 tiếng ở nhà để mà dịch mà đi, mà không có cái khả năng nào khác.
Vẫn chuyên gia của BMW kép phân tích thêm rằng việc VinFast tách giá trị của pin ra và tính phí thuê pin thực ra là một đòn tâm lý để câu khách, còn thực tế khách hàng sẽ mua trả góp bộ pin. VinFast định giá thuê bao pin là 1,45 triệu đồng. Nếu nhân 1,45 triệu này với 120 tháng, tức là 10 năm dùng pin, ta ra con số 174 triệu đồng cho đến khi phải thay pin. nghĩa là về thực chất, VinFast bán trả góp có tính lãi bộ pin này cho người mua, vì giá gốc bộ pin này VinFast mua vào ước tính khoảng 7.000 đô la mà thôi, chuyên gia Trương Quý Hoàng Phương nói với VOA. Việc thuê pin trên danh nghĩa này có thể dẫn đến các bất cập nếu chủ xe bán xe cho người khác khi chưa hết thời hạn 10 năm, ông Phương nói. Ngoài giao dịch mua bán phần xác xe giữa chủ xe cũ và chủ xe mới, hai bên còn phải chuyển nhượng hợp đồng thuê pin và chỉ có thể làm thông qua VinFast. Bên cạnh đó, người mua chiếc xe đã qua sử dụng sẽ băn khoăn vì pin không còn mới, sạc sẽ không còn 100% dung lượng như ban đầu. Ông Phương nêu ra những mối quan ngại. Một vấn đề khác đáng chú ý hơn theo chuyên gia của BMW kép là nếu chủ xe gây ra lỗi làm hỏng xe dẫn đến pin bị hư hại phải thay thế. Chi phí thay pin trong trường hợp này là như thế nào nhưng chưa có thông tin từ VinFast. Ông Phương cho biết mô hình cho thuê pin đã từng thực hiện ở châu Âu nhưng đã bị bãi bỏ do những bất cập. Nhìn về tương lai, chuyên gia nghiên cứu phát triển của BMW kép cho rằng trong khi VinFast chọn con đường phát triển ô tô điện là hướng đi thích hợp với nhiều cơ hội để theo kịp ngành ô tô thế giới, song cũng có không ít thách thức. Ông Trương Quý Hoàng Phương liệt kê ra các khó khăn bao gồm số hãng xe mới nhảy vào lĩnh vực xe điện mỗi ngày một nhiều, đặc biệt là các hãng ở Trung Quốc. Mẫu mã xe phải hợp thị hiếu nếu không nguy cơ bị đào thải rất cao. Giá thành phải ngày càng hạ, dùng lượng pin lớn hơn, áp dụng nhiều kỹ thuật mới, nhất là tự động hóa hay tự lái, là những điều rất cần để vươn ra thị trường nước ngoài. Phải vượt qua được những khó khăn kể trên, may ra mới có hy vọng cạnh tranh thành công, chuyên gia của BMW kép nói với VOA.